Phật học vấn đáp, giải đáp những nghi vấn liên quan đến pháp môn tịnh độ. Tác giả Lý Bỉnh Nam, chuyển dịch Tỳ Kheo Thích Đức Trí. Lời người dịch: tịnh độ là pháp môn thuộc Phật giáo Đại Thừa. Đã gọi là pháp môn thì thuộc phương tiện. Phật Pháp có bao nhiêu pháp môn thì có bấy nhiêu phương tiện. Chư Phật ra đời cũng tùy theo căn cơ tịnh độ chúng sinh mà khai mở nhiều phương tiện sai khác. Phương tiện là nhịp cầu đưa chúng sanh đến cứu cánh giác ngộ, giải thoát sinh tử. Cho nên, nhận thức nghĩa lý Phật Pháp là điều cần thiết cho việc hoằng pháp trong thời hiện đại và việc vận dụng pháp môn tu học phù hợp với quan điểm giáo dục Phật giáo là điều người Phật tử mong muốn. Thời gian qua, tôi có viết một số bài liên quan đến pháp môn tịnh độ gửi cho báo Giác Ngộ cũng như các tam báo khác. Có hai vấn đề mà tôi quan tâm. Một là làm sao giải đáp những thắc mắc trong lòng mọi người về pháp môn này. Hai là làm sao thể hiện bản sắc của tịnh độ thuộc hệ tư tưởng Đại Thừa đang tiếp cận trong đời sống hiện đại. Nhân đọc tác phẩm giải đáp những nghi vấn liên quan đến pháp môn tịnh độ của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi nhận thấy tác phẩm này trả lời nhiều câu hỏi về pháp môn tịnh độ, có sức thuyết phục và phù hợp với Phật Pháp. Do vậy, tôi chọn bản văn do giáo sư Tăng Kỳ Vân đã biên tập hoàn thiện bằng Hán ngữ hiện đại chuyển sang Việt ngữ. Tăng Kỳ Vân là nhà nghiên cứu Phật học nghiêm túc, chuyên về hệ văn học Phật giáo Đại Thừa. Ông có biên soạn một số tác phẩm về tịnh độ liên quan đến tư tưởng của Tổ Ấn Quang. Tăng Kỳ Vân vốn là giáo sư dạy triết học, văn hóa và Hán ngữ. Vì vậy, chúng tôi tin rằng ông có thẩm quyền trong việc chuyển ngữ tác phẩm bằng chữ Hán của Lý Bỉnh Nam sang Hán ngữ hiện đại. Khi dịch tác phẩm này, chúng tôi có lược bớt một số câu hỏi không cần thiết vì lặp lại nội dung. Thiết nghĩ, tịnh độ là pháp môn dễ tu mà khó tin. Muốn tin được, cần hiểu rõ giáo lý mới giải tỏa được nghi vấn. Nội dung những câu hỏi giải đáp trong tác phẩm này là tri thức cần thiết cho những người muốn tìm hiểu về pháp môn niệm Phật. Bên cạnh, cuốn sách còn giới thiệu đến bạn đọc những giá trị của pháp môn này trong đời sống tu tập cầu thoát ly sanh tử luân hồi, cũng như chỉ ra những kinh nghiệm và phương pháp truyền bá giáo lý tịnh độ đến với mọi người đúng theo tôn chỉ mà Đức Phật đã dạy trong các kinh điển Đại Thừa. Ký bút Tỳ Kheo Thích Đức Trí. Vài nét về cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam sinh năm 1889, vãng sanh năm 1986, có hiệu là Tuyết Lư, sanh tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Hoa. Sau đó, ông đến định cư tại Đài Loan và đã có trên 40 năm tu học tinh tấn và phụng sự xã hội. Ông quả thật là một nhà tri thức có tâm huyết tham cứu Phật học và nho học, cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng hộ trì Tam Bảo và xiển dương Phật Pháp. Cư sĩ đã từng là giáo sư trường Đại học Trung Hưng và Đại học Đông Hải Đài Loan. Quan điểm của cư sĩ Lý Bỉnh Nam là áp dụng tinh thần Phật giáo để Phật hóa gia đình và xã hội. Cư sĩ tiếp cận Phật Pháp, nghiên cứu về duy thức, thiền học, tịnh độ và mật tông. Sau khi quy y Tổ Ấn Quang, chuyên tu về tịnh độ, đã trợ giúp đắc lực cho Đại sư Thái Hư, Hoằng Dương Phật Pháp. Lý Bỉnh Nam đã đem kinh nghiệm tu học và dấn thân vào cuộc đời phụng sự theo tinh thần Đạo Phật nhập thế. Cư sĩ luôn thực hành Phật Pháp với quan điểm tích cực và từng tâm niệm rằng hàng cư sĩ học Phật không xa rời thế gian Pháp, phải tuân thủ đạo lý và làm tròn bổn phận của mình, xử thế không quên tâm Bồ Đề, cần phải hạnh giải tương ưng. Lý Bỉnh Nam cũng là người sáng lập Hội Liên xã Phật giáo Đài Trung, Tòa báo Bồ Đề Thọ, Viện Giáo dục Trẻ Em Từ Quang, Thư viện Từ Quang, Bệnh viện Bồ Đề, Hội Cứu Tế Bồ Đề và tham gia nhiều công tác từ thiện khác. Lý Bỉnh Nam là một giáo sư sáng giá, một thầy thuốc tài năng, một nhà Phật học có tâm huyết nhưng sống như một nhà sư khổ hạnh. Tâm không dính mắc vào danh lợi thế gian, giàu lòng bố thí với mọi phương diện, nỗ lực hoằng dương chánh pháp và làm các việc phước thiện trong xã hội, đặc biệt với khả năng tu học nghiêm túc và khéo vận dụng tư tưởng giáo lý Đại Thừa, cư sĩ đã đem hết nhiệt tâm giới thiệu, lý giải, chứng minh vai trò thực tế của giáo lý Tịnh Độ một cách có chánh kiến, phù hợp với các kinh nghiệm của chư tổ sư tiền bối và có y cứ kinh điển. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam vãng sanh ngày 13 tháng 4 năm 1986, hưởng thọ 97 tuổi. Ông đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp truyền bá Phật Pháp trong cương vị một người cư sĩ với đức hạnh khiêm cung, với tinh thần thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh. Trong cuộc đời tu học, ông đã tước tác nhiều tác phẩm Phật học có giá trị như Tuyết Lư Thơ Văn Tập, Phật học Vấn Đáp, A Di Đà Kinh Nghĩa Uẩn, Phật học Thưởng Thức Khóa Bổn, Nội Kinh Tuyển Yếu Biểu Giải, và cũng sáng tác nhiều các khúc Phật giáo. Sau khi Lý Bỉnh Nam vãng sanh, những sáng tác của ông về Phật học, y học, văn học được kết tập lại thành một tác phẩm Lý Bỉnh Nam Thuật Học Vận Cảo. Đối với người xuất gia, cư sĩ là người hộ pháp gương mẫu, là cánh tay đắc lực trong sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp. Đối với người tại gia, cư sĩ là người bạn đồng hành tu niệm Phật có chánh kiến trong mọi hoàn cảnh. Đối với xã hội, ông là người tri thức tiếp nhận giáo lý đạo Phật với thái độ khách quan và thực hành Phật Pháp một cách trân trọng. Đối với sinh mệnh giải thoát, ông tu học một cách nhất quán và thực hành tu niệm như một lẽ sống tự nhiên. Từ những lý do đó, những tác phẩm Phật học do Lý Bỉnh Nam biên soạn đáng được quan tâm và xứng đáng phát hành để làm lợi ích cho mọi người.
Một, hỏi, từ đâu để đi đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc?
Đáp, từ tâm mà đi. Vấn đề này cần phải cẩn thận nghe kinh hay đọc kinh điển và chú giải mới có thể hiểu biết rõ ràng. Vì đại thiên thế giới đều do tâm tạo, Tây Phương Cực Lạc không ngoài hai lẽ tự nhiên đó. Nhưng mà cần nhận thức rõ hai chữ duy tâm, không phải trong chốc lát mà hiểu hết được hai chữ này. E rằng nói không hết sẽ hiểu sai vấn đề. Do vậy, nếu chưa rõ những nghĩa trên thì cần phải nhẫn nại tin lời Phật dạy là không hư dối. Phát nguyện vãng sanh thì đến lúc lâm chung nhất định sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, từ đó thoát khỏi luân hồi lục đạo, xa rời biển khổ sanh tử. Cũng như bác sĩ kê toa thuốc, nếu bạn muốn học đặc tính của các món thuốc đó sau đó mới dùng thì sẽ muộn mất rồi, làm sao mà trị bệnh lành được.
2. Hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là gì?
Đáp, Nam Mô có nghĩa là quy y, kính lễ. A Di Đà Phật là danh từ chỉ cho một vị Phật, còn có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Tất cả nghĩa đó chỉ cho trí tuệ, từ bi, sức thần thông vô lượng vô biên. Ngôn ngữ không thể nói hết, vấn đề này cần phải đọc kinh A Di Đà mới biết đến nơi đến chốn. Nếu chưa có đủ khả năng học kinh thì trước hết nên xem qua các tác phẩm Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam, Kỳ Lộ Chỉ Quy, Giác Hải Từ Hàng và Phật Học Thiện Thuyết. Chỉ cần xem qua vài lần thì biết rõ hơn. Nếu không hiểu rõ sẽ sanh mê tín và dễ dàng thối tâm.
3. Hỏi, người tu Tịnh Độ dùng phương pháp nào tu nhanh nhất?
Đáp, có 4 phương pháp. Trong đó tỳ danh niệm Phật là phương pháp tu nhanh chóng nhất. 4 phương pháp niệm Phật là thực tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và tỳ danh niệm Phật. Thực tướng niệm Phật là niệm bản tính vốn có là Phật, tức là Phật tính tự nhiên. Cần dùng ánh sáng trí tuệ bát nhã, quán chiếu bản tính tất cả hiện tượng khách quan tồn tại vốn là không. Thiên thai chỉ quán, tham cứu mà Thiền Tông hướng đến đều là dùng phương pháp này. Quán tưởng niệm Phật là căn cứ kinh Vô Lượng Thọ mà thực hành 16 phép quán tưởng. trong kinh có giảng cụ thể, người nào nghiên cứu cẩn thận thì tự nhiên sẽ biết rõ ràng. Quán tượng niệm Phật, tức là quán hình tượng Phật, tâm thường tưởng niệm trì danh Phật, tức là chỉ niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Thực tướng niệm Phật là chú trọng phần tự lực, nương vào năng lực chính mình mà không hướng ra bên ngoài. Thể chứng Phật vốn có trong tâm, nhưng phàm phu bị nghiệp chướng che lấp, làm sao mà nhất thời đốn ngộ Phật vốn tại tâm. Cho nên, đối với pháp thật tướng niệm Phật, người bình thường không thể vận dụng được. Quán tưởng niệm Phật là tu 16 phép quán không cho gián đoạn, cũng ít ai thực hiện hết. Quán tượng niệm Phật thì phải nương vào tượng Phật, rời tượng Phật thì hết quán, do đó có sự gián đoạn. Chỉ có trì danh niệm Phật là thực hành dễ dàng, mau chóng thành công. Chỉ cần niệm niệm tương tục, nhất tâm bất loạn, diệu lý thật tướng cũng ở trong đó, không đòi hỏi phải quán tưởng và quán tượng Phật. Như con nhớ mẹ, nhờ vào năng lực gia trì của Phật mà được vãng sanh Tây Phương. Một đời vãng sanh tức là ra khỏi luân hồi lục đạo, thành Phật cũng không còn bao lâu nữa.
4. Hỏi: Kinh A Di Đà dạy, nếu người nào có niềm tin thì nên phát nguyện sanh vào quốc độ đó. Vậy cần nên phát nguyện như thế nào?
Đáp: Sau thời khóa tụng niệm buổi sáng, tụng văn hồi hướng tức là phát nguyện, nhưng phương pháp này còn hạn chế. Nếu như lúc niệm Phật tháo bỏ vạn duyên, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ mới là chân thật phát nguyện, vì nó phát xuất từ nội tâm. Ngoài ra còn có nghi thức đặc thù khác, dùng hình thức phát nguyện bằng miệng hay là dùng trình bày qua sách báo để phát nguyện.
5. Hỏi: Không ăn chay thường xuyên, người cư sĩ có thể thờ hình tượng Tây Phương Tam Thánh tại nhà được không?
Đáp: Có thể thờ hình tượng Tây Phương Tam Thánh, nhưng khi ăn đồ mặn có mùi hôi tanh hay khi làm việc dọn dẹp có bụi dơ bẩn thì nên che tượng lại, như vậy mới tinh khiết.
6. Hỏi: Tập khí thế tục chưa từ bỏ hết, có thể niệm Phật được không?
Đáp: Chính để đoạn trừ tập khí nên mới niệm Phật, nhưng vì tập khí sâu dày khó đoạn trừ nên gia công niệm Phật. Cách biệt giữa phàm và thánh ở nơi một niệm chánh khởi lên là thánh, một niệm tà khởi lên là phàm.
7. Hỏi: Có người bảo rằng Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm cùng một thể, có đúng vậy không?
Đáp: Luận về pháp thân có thể nói như vậy, còn về báo thân và hóa thân thì không thể nói như vậy được. Pháp thân của Phật không ngoài thực tại, lúc nào cũng có dung hợp một thể với vũ trụ. Từ vũ trong vũ trụ là chỉ không gian, từ trụ là chỉ thời gian. Thời gian với không gian là vô lượng vô biên, cho nên pháp thân của Phật cũng vô lượng vô biên. Đã là vô lượng vô biên thì pháp thân tất cả chư Phật đều giống nhau. Báo thân tức là chỉ thọ dụng, đều gọi là tự thọ dụng thân, tức là chư Phật đã trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp tu hành, tích chứa vô lượng phước đức, trí tuệ và vô lượng công đức chân thật. Chư Phật đạt được sắc thân viên tịnh thường biến hóa, thanh tịnh vắng lặng, tương tục bất đoạn, cho đến cùng tận vị lai, vĩnh viễn thọ dụng pháp lạc vô biên. Hóa thân tức là ứng thân biến hóa của chư Phật, phân chia ứng thân thù thắng và các liệt đẳng ứng thân. Ứng thân thù thắng tức là thọ dụng thân, chỉ cho chư Phật phát đại nguyện mà thành tựu tịnh độ. Phật trụ cõi nước thuần tịnh ấy, vì hàng thập địa Bồ Tát trở lên mà hiện đại thần thông, chuyển bánh xe pháp, phá trừ lưới nghi, khiến chúng sanh thọ dụng pháp lạc đại thừa. Liệt đẳng ứng thân là chỉ cho chư Phật ở tại cõi uế trượt, tùy loại chúng sanh mà biến hóa. Từ địa vị Bồ Tát chưa chứng ngộ cho đến tất cả chúng sanh, phương tiện nói pháp, khiến tất cả chúng sanh được giải thoát.
8. Hỏi: Người không ăn chay mà niệm Phật có thể được vãng sanh không?
Đáp: Tuy không ăn chay, nhưng cần giữ giới sát, phương tiện tạm thời là ăn ngủ tịnh nhục, như vậy sẽ không chướng ngại vãng sanh. Ngủ tịnh nhục bao gồm: 1. Trường hợp thịt các loại động vật bị giết mà không tận mắt nhìn thấy. 2. Thịt các loại động vật bị giết kêu đau đớn mà không tận tai nghe. 3. Thịt đó không vì mình mà động vật phải bị giết. 4. thịt loại động vật tự nhiên bị chết. 5. Thịt từ các loại động vật khác ăn thừa.
9. Hỏi: tôi có một người hàng xóm tin Phật đã lâu, bà nói với tôi rằng vào định kỳ mỗi tháng của người phụ nữ, thời điểm đó là ô uế, vì vậy không nên niệm Phật, có đúng vậy không?
Đáp: đây là vấn đề sinh lý bình thường của người phụ nữ, không phải cố ý làm dơ uế. Cái quý của niệm Phật là tịnh niệm tương tục, không cho gián đoạn. Chỉ cần bỏ tâm lý ấy đi mà niệm Phật không có gì đáng ngại.
10. Hỏi: lúc tụng kinh niệm Phật thường bị vọng niệm làm cho tán loạn, trong tâm không an tịnh, xin hỏi có phương pháp niệm nào tốt hơn không?
Đáp: niệm Phật từ tâm mà khởi, âm từ miệng xuất ra, tai nghe và thu âm thanh vào, tâm niệm, miệng tụng và tai nghe từ ngữ rõ ràng. Không nên niệm tụng lướt qua, lâu ngày tự nhiên có thể đạt được nhất tâm bất loạn.
Hỏi: theo pháp, mười niệm niệm Phật thì thực hành mười niệm niệm Phật là có thể được vãng sanh. Vậy tại sao trong kinh A Di Đà nói rằng không thể lấy chút ít thiện căn phước đức làm điều kiện sanh về cõi nước Cực Lạc kia?
Đáp: nói pháp mười niệm không hẳn là chỉ niệm một lần, mà mỗi ngày đều phải kiên trì, dồn chứa theo năm tháng, tự nhiên thành tựu không ít thiện căn. Nhưng đây là phương pháp đối với những người công việc bận rộn mà thiết lập. Nếu như có thể tăng thêm thời gian để niệm thì càng tốt hơn.
12. Hỏi: người nữ trong khoảng thời gian một tháng sinh sản, có thể niệm Phật được không?
Đáp: niệm Phật chú trọng tịnh niệm tương tục. Sinh sản là vấn đề sinh lý, hoàn toàn không chướng ngại niệm Phật. Từ trước đến nay không có nói rằng người đang sinh sản không được niệm Phật. Nếu áp dụng phương pháp tâm niệm thì rất tốt. Nếu giữ tâm niệm không được thì miệng niệm Phật cũng không trở ngại gì.
13. Hỏi: niệm Phật mỗi ngày nhưng vọng niệm rất nhiều, vậy nên áp dụng phương pháp nào hay nhất?
Đáp: đây là do công phu tu niệm chưa sâu, thời gian không lâu sau tâm dần dần được an trụ. Hiện tại không cần phải dồn nén, bởi phương pháp này không thích hợp. Vì càng muốn trừ vọng niệm thì vọng niệm càng nhiều. Lúc niệm Phật 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật từ trong tâm phải rõ ràng, từ trong miệng phát ra cũng cần phải rõ ràng. Tiếp tục niệm như vậy, vọng niệm ngày càng giảm dần.
14. Hỏi: một đoạn trong Quán Kinh có nói đến lục niệm tu hành, vậy lục niệm là gì? Có phải là ngày đêm 6 thời niệm Phật không?
Đáp: lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên.
15. Hỏi: từ trước đến nay tôi niệm Phật nhưng không có treo tượng Phật, cũng không thắp nhang, đốt đèn hay thực hiện các nghi thức khác. Đây là phải biểu hiện thái độ không cung kính Phật không?
Đáp: nếu thuận tiện, trong nhà muốn treo tượng Phật thì chúng tôi có thể tặng. Nếu không thuận tiện, chỉ cần quay mặt về hướng Tây, quán tưởng trong tâm với lòng chí thành, chí thiết, liền có vô lượng công đức. Đối với nghi thức lễ bái, nếu hoàn cảnh cho phép thì nên thực hành, cúi đầu lại một lạy, diệt vô số tội lỗi.
16. Hỏi: tôi nghe nhiều người nói rằng, trong phòng ngủ của vợ chồng là ô uế và do đó không nên niệm Phật, nhưng mà có lúc niệm Phật trong giấc mộng, không biết có tội không? Tôi có đọc một bản văn nói rằng đi, đứng, nằm, ngồi, dù bận rộn đều phải niệm Phật. Cách nói đó đối với người có vợ và không có vợ có gì khác nhau không?
Đáp: trong phòng ngủ và một vài nơi khác không được sạch sẽ, không nên niệm Phật thành tiếng, chỉ cần mặc niệm thôi, không can hệ gì. Trong mộng niệm Phật là biểu hiện công phu rất sâu rồi, đây là cảnh giới rất tốt, có gì đâu mà mắc tội. Tại gia cư sĩ đa số đều có phòng ngủ, vợ chồng đồng tu khích lệ lẫn nhau, sao mà không thực hiện được?
17. Hỏi: niệm Phật, niệm đến phát thị sung mãn, có phải đã cảm ứng đến Phật và Bồ Tát, hay nói là Phật quang phổ chiếu, hay Phật lực gia hộ, có phải vậy không?
Đáp: phát hỷ là trong thời gian thực hành văn, tư và tu trong tâm sinh khởi sự an lạc, không nhất thiết đợi tới khi cảm ứng đến Phật và Bồ Tát mới xuất hiện.
18. Hỏi: Tây phương cực lạc thường xuất hiện trước mặt, có phải đó là nguyên nhân xuất hiện phát hỷ sung mãn không?
Đáp: nếu chỉ là pháp hỷ sung mãn, cực lạc không nhất thiết xuất hiện. Nếu như cực lạc hiện tiền thì pháp hỷ được tăng thêm một bậc nữa.
19. Hỏi: niệm Phật trong tâm, tâm tức là Phật, tâm không niệm Phật, tâm không phải là Phật. Thế có phải tâm niệm Phật cũng là Phật? Có một việc dễ dàng như vậy sao?
Đáp: thành Phật không khó, do chính nơi tâm giác ngộ. Tâm là gì? Không thể dùng lời diễn đạt. Tâm ở chỗ nào, không thể tìm kiếm bên ngoài được. Truy tìm tận nguồn gốc, tâm chính là nhất niệm hiện tiền của ta, rộng lớn và linh hoạt, không có giới hạn. Nếu như tâm niệm Phật sanh khởi, thì tâm này chính là tâm Phật. Niệm với tâm khác đương nhiên không phải là tâm Phật. Từ điểm này mà nắm bắt, kiên quyết hạ thủ công phu tu hành thì sẽ dần dần có năng lực thực hiện niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, tức là cảnh giới niệm Phật tam muội.
20. Hỏi: thường nghe người ta nói tham thiền mới có thể hốt nhiên khai ngộ, vậy người tu tịnh độ đến lúc nào mới khai ngộ?
Đáp: tịnh độ tông chú trọng niệm Phật nhất tâm bất loạn, không chú trọng khai ngộ nhất thời, mà chỉ cầu vãng sanh, không nóng vội cầu đoạn tận mê hoặc, nhưng quả thật có khả năng điều phục tâm bằng cách hằng duy trì niệm Phật cho đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, rồi tự nhiên đến thời sẽ đạt được giác ngộ viên mãn.
Hỏi: vấn đề lễ bái ở chỗ tập thể không được thuận tiện, do đó niệm Phật không chắp tay và không niệm thành tiếng, chỉ có niệm thầm, có lúc cầm tượng Phật nhỏ đang đeo ở cổ tay chắp tay cúi đầu, như vậy công đức có giống như sự lễ bái không?
Đáp: Phật pháp chính yếu ở chỗ thành tâm, trong sinh hoạt tập thể không được tự do thì dùng phương tiện niệm thầm để thu nhiếp tâm. Thành tâm cúi đầu cũng có công đức giống nhau. Niệm Phật tức là niệm tâm, không lệ thuộc vào hình thức. Chỉ cần tịnh tâm tương tục, tức là cúng dường chư Phật, tức là báo ơn Phật.
22. Hỏi: nghe nói gần đây có một sự kiện rằng có một tín đồ tu hành đã nhiều năm nhưng bỗng nhiên bị đắm nhiễm dục trần, vậy người này đến lúc lâm chung có gặp chướng ngại không?
Đáp: do tự tịnh mà đi vào nhiễm, cho nên không thể vãng sanh. Niệm Phật chỉ được hướng về phía trước, chính là dùng lực mà chống thuyền đi ngược dòng nước. Nếu buông tay chống thì thuyền sẽ thối lui rất nhanh. Nếu tự tịnh mà đắm vào nhiễm dục thì công phu lúc ban đầu bỏ hết. Tất cả công phu tu tập cần phải xem tâm niệm sau cùng lúc lâm chung. Nếu tự tịnh mà đắm dục nhiễm thì sẽ bị đọa lạc vào lục đạo. Sở dĩ nói 10 niệm trước lúc lâm chung được vãng sanh là do tích lũy công đức từ thường ngày. người đại ác lúc lâm chung có khả năng được vãng sanh là nhờ hạt giống thiện duyên đời trước đã phát khởi, chứ đâu dễ có cơ may như vậy.
23. Hỏi: phương pháp niệm Phật có mấy cách? Có thể kết hợp hai cách được không? Ví dụ như kết hợp cách trì danh và cách quán tưởng.
Đáp: cổ nhân đã từng áp dụng việc thực hành quán tưởng và trì danh, nhưng từ thời Đại sư Liên Trì trở về sau thì chỉ áp dụng một phương pháp trì danh, bởi vì thực hành như vậy dễ dàng đạt được nhất tâm bất loạn.
24. Hỏi: trong sách khuyên người niệm Phật, Đại sư Ấn Quang dạy rằng cần phải niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu nguyện tiêu tai giải nạn. Vậy chẳng lẽ niệm Phật không thể tiêu tai giải nạn sao?
Đáp: một câu A-di-đà Phật có thể trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử, vậy có lý do nào mà không thể tiêu tai giải nạn? Nhưng niệm Phật cần phải phát nguyện lớn là mong cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu như còn có sự mong cầu khác thì tâm niệm đó không chuyên nhất. Lời dạy của Ấn Quang Đại sư vốn nhắm đến hạng người chưa có tâm niệm bức thiết cầu mong giải thoát sinh tử mà nói. Nếu như quả thật niệm Phật đến lúc không còn bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu, bát phong suy bất động, thì còn lo gì vấn đề tai nạn?
25. Hỏi: ngài Châu Lợi Bàn Đà Già căn tính ngu tối, tại sao Phật Thích Ca không dạy niệm Phật A-di-đà mà dạy quán niệm về chậu quét?
Đáp: Đức Thích Ca Mâu Ni giáo hóa chúng sanh không theo một mô thức nhất định, vừa thấy cái chỗ quét thì nhân đó mà dạy, nơi đó lại có hàm ý sâu sắc không thể nghĩ bàn. Châu Lợi Bàn Đà Già niệm hai chữ chỗ quét mà còn quên trước quên sau, thì làm sao niệm hồng danh sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật? Vọng niệm không khởi thì tâm khế hợp với chỗ vi diệu của đạo lý, tức là cảnh giới tam muội, chính là lấy chổi quét vô tướng quét sạch phàm trần trong tâm.
26. Hỏi: đạo cao một thước, ma cao 10 thước, thế lực của ma rất mạnh, vậy ngoài việc niệm Phật thường ngày thì còn có phương pháp nào tốt để phòng bệnh ma đó?
Đáp: định lực và giới đức đủ để lùi ma chướng. Giới định và tuệ được gọi là tam vô lậu học, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ.
27. Hỏi: lúc bình thường không tin Phật, cũng không kính Phật, đến lúc sắp qua đời lại gặp thiện tri thức khuyên niệm Phật, người này chưa hiểu về đạo lý niệm Phật, vậy có thể vãng sanh không?
Đáp: cần phát khởi tín tâm theo lời dạy mà niệm thì có thể vãng sanh, nếu không thì không có lợi ích gì nhiều.
28. Hỏi: niệm chú vãng sanh và niệm Phật A-di-đà có khác biệt gì về công dụng không?
Đáp: công dụng chú vãng sanh và niệm A-di-đà không có gì khác biệt, khác nhau là ở cấp độ nhiều hay ít và khó hay dễ mà thôi.
29. Hỏi: nếu như ở trong phòng ngủ hay ở tại nhà vệ sinh mà niệm Phật, bất kể là niệm Phật thành tiếng hay niệm thầm, như vậy có phải là không có sự cung kính không?
Đáp: trong phòng ngủ có thể niệm Phật thành tiếng, nhưng sau khi nằm xuống thì nên niệm thầm, không nên niệm thành tiếng. Tại nhà vệ sinh cũng nên niệm thầm, không nên niệm thành tiếng. Ở đây không phải là không cung kính, bởi vấn đề đại tiểu tiện là không thể tránh khỏi. Nơi phòng ngủ, chỗ sinh hoạt thường xuyên, cần phải niệm Phật liên tục, tại sao lại không? Tại những nơi không sạch sẽ thì có thể áp dụng phương pháp niệm thầm.
30. Hỏi: nghe nói một số cư sĩ chuyên niệm A-di-đà, không niệm gì khác, ngay cả Bồ-Tát Quán Thế Âm cũng không niệm. Pháp tu như vậy có khả thi không?
Đáp: đơn đao trực nhập, vị thường bất khả. Nghĩa bóng muốn nói, chỉ niệm A-di-đà là đủ rồi, tu như vậy là đúng pháp.
31. Hỏi: Tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn là ngồi hay đứng?
Đáp: Tượng tiếp dẫn ở tư thế đứng, tượng trưng cho việc tiếp độ chúng sanh rời khỏi thế giới ta bà.
32. Hỏi: Niệm Phật với hy vọng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, như vậy có phải là còn tâm tham?
Đáp: Tại sao gọi đó là tâm tham? Vãng sanh Tây Phương là với mục đích sau khi đắc đạo sẽ trở lại thế giới ta bà để phổ độ chúng sanh. Nếu như cho rằng vãng sanh Tây Phương với mục đích hưởng thọ phú quý, thì đó là đi ngược lại với bổn nguyện của Phật A-di-đà, tức là tâm tham, như vậy thì khó vãng sanh.
33. Hỏi: Trong kinh có nói tự tâm là Phật, nếu như tôi nhất tâm niệm danh tự thì chính mình có thể thành tựu chăng?
Đáp: Niệm tâm đương nhiên có thể thành tựu, nhưng danh tự và tâm vốn không giống nhau, niệm nó sợ rằng tăng thêm ngã kiến. Nếu như không khởi phân biệt tâm như áp dụng phương pháp đếm hơi thở hay tham thoại đầu thì chắc chắn được. Những phương pháp đó là nương vào năng lực chính mình để giải thoát sanh tử. Không phải ở trên đã nói Châu Lợi Bàn Đà Già niệm chổi quét mà cũng đạt được giải thoát sao? Châu Lợi Bàn Đà Già sống trong thời chánh pháp, tức có nhân duyên thù thắng, với sức dũng mãnh tinh tấn chẳng có người bình thường nào so sánh được. Phương pháp của ngài ít ai bắt chước được. Người ta trong thời mạt pháp thường nói thì dễ mà làm lại khó. Cho nên những ai tha thiết chuyện tu hành thì chân thật niệm Phật, không rời tông chỉ là tốt nhất.
34. Hỏi: Công việc gia đình rất nhiều, thời khóa niệm Phật rất ít, thời gian tán niệm hoặc mặc niệm thì nhiều, như thế làm sao mà thành tựu?
Đáp: Trong tâm thật sự thường mặc niệm, tùy niệm bền bỉ thì dễ dàng nhập vào cảnh giới niệm Phật tam muội. Vậy có lý do nào mà không thành tựu?
35. Hỏi: Sau thời khóa niệm Phật thì tụng chú Đại Bi hoặc các kinh điển khác, không biết như vậy có chướng ngại thời khóa không?
Đáp: Sau khi hồi hướng xong rồi mà còn muốn tụng niệm, tức là còn có nguyện vọng khác. Tuy nhiên, nếu không đi ngược lại với tông chỉ của tịnh độ, đem tất cả công đức đó hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thì không có trở ngại gì.
36. Hỏi: Xem tiểu thuyết, tivi, ca nhạc và hài kịch, có lúc say mê quên mình, tưởng như là nhất tâm bất loạn. Vậy xin hỏi, trạng thái bất loạn này và niệm Phật nhất tâm bất loạn có gì khác nhau?
Đáp: Thời nay có một số tiểu thuyết, chương trình tivi và hài kịch có phẩm chất kém, không ngoài khiêu gợi dục tính, đánh thức lòng tham trộm cắp và chuyện đời buồn vui ly hợp. Khán giả khi xem sanh khởi tâm lý lúc thì vui mừng, lúc thì căm giận, lúc thì đau xót, lúc thì khoái chí, lòng dạ như mê như dại, tâm trí sao lãng. Đó là biểu hiện cái tính đọa lạc, làm sao gọi là nhất tâm bất loạn được. Tâm lý ô nhiễm đó và niệm Phật nhất tâm bất loạn hoàn toàn trái ngược nhau, sao có thể đưa ra so sánh và bình luận? Nhất tâm bất loạn trong giáo lý tịnh độ là tịnh niệm tương tục, xa rời ô nhiễm thế tục, buông xả vạn duyên, bát phong bất động, tâm như nước yên lặng. Sở dĩ gọi tâm như nước yên lặng mà không nói tâm như sỏi đá, vì tâm như sỏi đá không phân biệt được đúng sai. Nghệ thuật chân chính ca ngợi cái hay cái đẹp, loại trừ cái xấu cái ác, mới có thể tịnh hóa tâm linh. Cho nên chúng ta không phản đối việc thưởng thức nghệ thuật chân chính.
37. Hỏi: Y vào sự chỉ dẫn, niệm Phật mà không quán tưởng, nhưng tôi trong lúc niệm Phật, tâm tưởng khó tập trung, có phương pháp nào tốt để đối trị không?
Đáp: Phật hiệu phát ra từ tâm, xuất ra từ miệng, nhập vào tai, ấn vào tâm. Chỉ cần rõ biết trong mỗi từ, lặp đi lặp lại từ đầu, như vậy thì tư tưởng mau được tập trung. Nếu như chưa được tập trung thì dùng phương pháp đếm hơi thở. Một hơi thở ra vào niệm 3 câu, lần thứ 2 lặp lại một lần như thế, lần thứ 3 một hơi thở vào ra niệm 4 câu, tổng cộng là 10 câu niệm Phật. Phương pháp đếm hơi thở này rất dễ tập trung tư tưởng, giống như nhân viên ngân hàng đếm tiền, tốc độ như gió thu thổi lá rụng, nhưng số đếm lại rõ ràng minh bạch, sẽ không bị nhầm lẫn.
38. Không ăn chay mà niệm Phật đến lúc lâm chung có thể được vãng sanh không?
Đáp: có người trợ niệm thì có thể vãng sanh, nhưng cần phải tập ăn chay, không kết nghiệp oan trái, để đến lúc lâm chung không bị chướng ngại. Nếu như không đủ điều kiện ăn chay thì có thể phương tiện ăn ngủ tịnh nhục.
39. Hỏi: niệm Phật chuyên cần, nhưng đến lúc thân thể mắc phải bệnh nặng mà lâm chung, vì quá đau đớn không thể niệm Phật, có thể được vãng sanh không?
Đáp: đến lúc lâm chung, thời gian then chốt mà không thể niệm Phật, tức là tâm bị điên đảo, làm sao có thể được vãng sanh? Trong thời gian này có thể thỉnh đồng tu đến trợ niệm, như thế thì rất phù hợp.
40. Hỏi: bình thường giữ thời khóa niệm Phật và không có gián đoạn, nếu như bất ngờ gặp tai nạn, ví dụ như bị xe đụng chết, không thể niệm Phật, có thể được vãng sanh không?
Đáp: người niệm Phật đạt đến cảnh giới nhất định sẽ không xuất hiện tai họa như vậy. Nhưng vì phòng chuyện bất đắc có thể xảy ra, thì thường ngày nên luyện tập cách đệ nhất niệm tiên niệm Phật. Thế nào là đệ nhất niệm tiên niệm Phật? Đó là từ đầu dụng tâm làm công việc cho đến lúc hoàn thành, trước hết phải thay đổi tâm niệm, tức là thức tỉnh niệm đầu tiên phát khởi là niệm Phật. Nếu như có thói quen đó, bất ngờ xe đụng chết, tâm thần rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng sau khi thân trung ấm xuất hiện thì an ổn khởi niệm trở lại, với thói quen niệm Phật thường ngày, đệ nhất niệm tiên niệm Phật, thân trung ấm có khả năng vãng sanh.
Hỏi: niệm Phật mà không giữ gìn năm giới, không đoạn trừ dâm dục, có thể được vãng sanh không?
Đáp: tuy không thọ năm giới, nhưng có thể tự mình không sát hại, không tà dâm, tính nguyện hạnh đầy đủ thì cũng có thể vãng sanh. Do vì tịnh độ chủ trương đới nghiệp vãng sanh, y theo xưa nay cần phải từ năng lực vốn có mà thúc liễm tâm mình, như vậy thì càng có nhiều cơ hội.
42. Hỏi: với ba độc tham, sân và si thì chỉ có thể trừ tham và si, còn tính khí hơi khó cải đổi, không thể nhẫn nhục, vậy có thể vãng sanh không?
Đáp: có thể được vãng sanh. Trước đã nói nhiều lý do, chỉ cần luyện tập nhẫn nại thường xuyên, đến lúc lâm chung không gặp nhiều chứng duyên. Nếu không sửa đổi tâm sân, có lúc gặp phải vấn đề lớn. Như người họ Vương, một đời tu hành, đến lúc sắp lâm chung, người bên cạnh quạt ruồi giúp vô tình đụng vào khuôn mặt ông, khiến ông nổi sân, nhân đó mà đọa lạc làm thân rắn, cho nên biết vậy mà lo tu sửa.
43. Hỏi: bản thân niệm Phật, nhưng trong gia đình có quan điểm khác nhau về nhân sinh quan và thế giới quan, cho nên khi niệm Phật gặp nhiều trở ngại, nếu tiếp tục như vậy, lâm chung có được vãng sanh không?
Đáp: trở ngại từ người trong nhà, đó là do nghiệp duyên từ đời trước đưa đến. Cần phải bình tâm tĩnh trí, từ từ chỉ dẫn cho họ, chớ nên nổi sân. Chỉ cần nhất tâm cầu Phật và Bồ Tát gia trì thì có ngày chuyển hóa được tình cảnh đó. Đức Phật vì cứu độ chúng sanh mà nhiều kiếp chịu khổ, chúng ta cũng nên phải noi theo. Chân chánh kiên trì lâu dài thì lo gì không chuyển hóa được nghịch duyên thành thuận duyên.
44. Hỏi: niệm Phật đến lúc lâm chung, xuất hiện đoan tướng, đương nhiên có thể chứng minh vãng sanh rồi, còn nếu không một chút biểu hiện nào, vậy có thể được vãng sanh không?
Đáp: chứng minh đoan tướng, người khác nhìn thấy và tự mình nhìn thấy, phân biệt thành hai loại. do từ người khác quan sát thấy không có xuất hiện một chút đoan tướng, thì e rằng vấn đề này không đáng tin được. Nếu như do tự mình quan sát thì không nhất thiết phải kiến Phật, ngửi hương và nghe tiếng nhạc. Nhưng vì bên trong lục căn, ý căn tác dụng rất lớn, chỉ cần trong tâm có Phật, chánh niệm phân minh thì nhất định vãng sanh. Chân thật niệm Phật không nhất thiết cầu xuất thần thông, chỉ nhất tâm cầu vãng sanh giải thoát. Nếu trong tâm tham cầu dễ bị ma nhập chướng. Cho nên đối với bản thân người niệm Phật không nên tìm cầu đoan tướng. Một khi tịnh niệm tương tục, đến lúc lâm chung tự nhiên xuất hiện đoan tướng, không cần cầu mà có.
45. Hỏi: người có tín nguyện kiên cố, nhưng đến lúc lâm chung không có người trợ niệm, vậy có nhất định được vãng sanh không?
Đáp: lúc lâm chung, đau đớn hôn mê, trong khoảng một niệm, thời điểm trọng yếu, nếu như còn điên đảo trong tâm hoặc do các duyên bên ngoài thì làm hỏng đại sự. Mời người hộ niệm thì có thể ngăn ngừa hai trường hợp phát sinh đó, nhưng ban trợ niệm không phải nơi đâu cũng có. Cho nên hàng ngày nên khuyên hóa gia đình rộng kết thiện duyên là việc vô cùng quan trọng.
46. Hỏi: nhân vì thường ngày huân luyện việc niệm Phật, thân trung ấm bỗng nhiên phát khởi nhớ lại Phật hiệu, vậy có thể vãng sanh không?
Đáp: trong các tác phẩm của cổ đức có nói rằng thân trung ấm vãng sanh thuyết pháp, nhưng niệm lực của người này như thế nào là một vấn đề, thân trung ấm có thể nhớ Phật hiệu thì lại là một vấn đề khác nữa. Cho nên lúc bình thường nên luyện tập thói quen tịnh niệm tương tục, không nên đợi đến lúc lâm chung chờ đợi cơ hội may mắn hiếm hoi đó.
47. Hỏi: vãng sanh Tây Phương là sanh giả hay là sanh thật?
Đáp: bản thể chân như vô thủy vô chung, bất tăng bất giảm, bỏ chỗ này sanh chỗ kia. Trên thực tế không có sanh diệt, nói giả mà không giả, nói thật mà không thật. Từ sát thân mà nói, nếu hoài nghi thế giới Tây Phương cực lạc là giả, thế thì đời sống chúng ta ở thế giới ta bà này, thân thể do bốn đại giả hợp, cái gì là của mình? Lẽ nào túi da thối tha bao bọc đầu não xương cốt này là của mình?
48. Hỏi: niệm Phật có cần đếm số lượng không?
Đáp: phương pháp nhớ số là rất tốt. Một là có thể tập trung tư tưởng, hai là ngăn ngừa thối tâm.
49. Hỏi: lúc niệm Phật cảm thấy lòng dạ mát mẻ hoặc ấm áp, không biết điều này là tốt hay xấu?
Đáp: niệm Phật là tu tâm, mục đích chuyển tâm thức phàm phu thành trí tuệ bậc thánh. Thân thể là giả hợp, ngẫu nhiên có cảm giác nóng lạnh là do hô hấp sinh ra, không liên hệ gì đến vấn đề tốt xấu, không nên chú ý đến những biểu hiện không cần thiết đó.
50. Hỏi: có lúc trong giấc mộng tụng niệm kinh Phật, từng từ từng câu rõ ràng minh bạch, không niệm ô nhiễm, cảnh giới an tịnh này thường ngày không có, thời gian này còn biết rõ ràng là đang niệm Phật trong mộng, thậm chí còn muốn tiếp tục niệm, không muốn tỉnh giấc, hiện tượng trong mộng như vậy có tốt không?
Đáp: trong mộng có thể niệm Phật mà không hiện những cảnh giới khác, thì đây là niệm Phật đang dần chuyển đến một hiện tượng rất tốt. Trong mộng có thể niệm Phật đương nhiên là rất tốt rồi, nhưng khi tỉnh dậy vẫn tịnh niệm tương tục thì càng tốt hơn.